cái cậu quay trở lại cái cây thứ hai, gõ ba cái, rồi hô ba lần liền, mở cửa ra, thì sẽ có người ở bên trong trả lời.
Dạ.
Bất kỳ mà ai hỏi á, thì cũng nhớ có nói, đừng có nói là tôi bày nha, đừng có nói là tôi bày cho cách mở cửa.
Dạ, 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 xin ông chỉ yên tâm, tuyệt đối tôi không bao giờ làm liên lụy tới ông đại thiên đâu.
Yeah. Được rồi, vậy là tốt rồi. Bây giờ thì nhà ngươi đi đi.
Dạ.
Ta sẽ ngầm giúp đỡ giùm cho.
Đi cẩn thận như con.
Dạ.
Chàng trai
mẹ
được
à,
mẹ
đi.
Già và Hắc Tiên rời nhà
con.
Đi thẳng lên núi hoang. Khi chàng lên tới đỉnh núi thì trời vừa sáng. Chàng trai đứng lại nhìn bốn phía thì quả nhiên thấy bên cạnh vách đá có một hàng chín cây thanh vàng sử. Chàng đặt lên chặt cây giữa một tảng đá xanh, rồi quay trở lại cây thứ hai, gõ vào thân cây ba cái. Thật mạnh.
Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mở cửa ra!
Tức thì nghe thấy tiếng chim chích vang lên, rồi một tia sáng vàng lóe qua. Ở đó cũng có bóng cây thanh đồng tử. Lại thấy những tảng đá xanh chồng lên thành cửa động tròn cảm vào giữa vách đá. Hai cánh cửa đỏ nho nhỏ ở giữa đang từ từ mở ra. Từ trong cửa bước ra một ông già đầu râu tóc bạc áo trắng mũ trắng. Ông già liếc nhìn thấy chàng trai một cái, rồi hỏi.
Người là ai? Tới đây làm gì?
Dạ... tôi là con rể của nhà này. Cháu đến đi để tìm vợ cháu.
Ngươi là thằng đẻ muộn đó phải không?
Dạ.
Tốt, tốt. Ta cũng đang định kiếm người đây. Nè, ai biểu người tới đây?
Dạ, cháu tự tìm đến.
Ngươi là con gà nhét, muốn đi biệt của con gà trống già là ta. Được, được. Ngươi không muốn nói thì ta cũng chẳng cần hỏi. Ta bảo thật cho nhà ngươi hay. Ta là ba vợ của ngươi đây. Ngươi định lên đón vợ. Vậy có mang theo lễ vật hay là không?
Con rể đi gấp quá nên chưa kịp lo lễ vật. Để lần sau xin mang lên được.
Con rể mới tới nhà vợ, lễ vật lại không mang, còn là cái thể thống gì mang bù. Người nghe nói lọt nhỉ à? Ta nói thật cho nhà người biết, người muốn gặp mẹ vợ và các em vợ mà lại có thể đi hai tay trắng như vậy được hả? Người nhìn kìa, ở kẻ núi có chừng hoa đơn núi, người đi hái gặp các cậu em vợ hay vợ gì thì cũng gọi là chút lễ gặp mặt đây.
Chàng trai cúi đầu nhìn thì thấy kẻ vách núi mọc dài thẳng lên một bụi hoa đơn núi, bèn quay mình trèo lên hái thử, nhưng hái không được.
Nè, ê, để ta nắm cổ chân người dương mình xuống sau một chút nữa đi.
Nói rồi ông già cúi mình tóm ngay lấy cổ chân chàng trai. Chàng trai với ra trước với nữa nhưng vẫn không được.
Dới xuống sâu nữa đi. Đúng rồi, đúng rồi, sâu xuống ở đây.
Ông già không ngớt lời rục rã. Chàng trai đầu chút xuống đất, chân chổng lên trời, toàn cái thân mình đã nhao về phía chân vách đá, ngóc đầu nhìn lại, cảm thấy mây trắng trên trời cao cũng lộn ngược. Đầu chàng trai mấy lần choáng váng. Dù sao thì đã đến nước non này, được lắm, lại vươn tay tới nữa, với nữa dưới sâu, cuối cùng cũng với được đến ngọn của cụm hoa đơn núi. Nào ngờ Bạch Tiên ở phía trên dùng sức đẩy một cái, chỉ nghe tiếng ối chà một tiếng. Chàng trai bị người đẩy chẳng khác gì chất ngực núi ra, dưới một tiếng thê thảm.
Chết tôi rồi.
Bà Tiên nhìn theo chàng rơi xuống rồi cười cãi.
Cho mày chết luôn.
Dưới chân vách đá là cái khe sâu trăm trượng. Trong khe đá lởm chởm, đừng nói là người ta, một tảng đá ném từ trên đỉnh vách đá xuống khe cũng phải tan thành dầm vẻ mảnh. Mắt đã trông thấy chàng trai chết đến nơi. Bỗng đâu một đám mây đen từ trong đáy khe lừng lững bốc lên, hóa ra là Hắc Tiên. Chỉ thấy ông ta dẫm trên đám mây từ dưới đỡ lên, vươn hai cánh tay đỡ ôm chàng trai vào lòng, rồi từ từ hạ xuống đáy khe.
Hey, Ê, lại phải xài tới ngọc hồ ly nữa nè. Ê, ê à, thấy chưa, tỉnh lại đi, chàng trai, ê, tỉnh lại đi.
Dạ, ủa, là ông à? Ra tại đại thiên đã cứu mạng cho tôi.
Khỏi, khỏi cảm ơn, khỏi phải cảm ơn. Cứu người gặp cái lúc nguy nan là bản tính của ta mà. Mà thiệt ra cái lão Bạch Tiên này, lão già đúng mạt. Bố vợ của ngươi mà không chịu nhận ngươi là kỳ cục à. Người ta nói ăn cá là phải dính mùi tanh, mà bắt cá thì cũng phải dính mùi tanh chứ. Có lẽ ta cũng phải dính tay vào cái chuyện này thôi. Để rồi, dứt khoát là phải giúp cho người dạy cho cái lão khốn Bạch Tiên này một cái bài học mới được à.
Dạ, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Dạ.
À, bây giờ đây nè. Leo lên cái gậy này, cưỡi lên đi nha.
Dạ.
Túm chặt lấy cái đầu gậy, nhắm mắt lại.
Dạ.
Hắc Tiên một tay đỡ dưới nách chàng trai, còn tay kia phất tay áo nhẹ nhẹ dưới chân chàng và hô lên.
Lên.
Chàng trai trẻ thấy gió bên tai ào ào, thân mình vùng vụt rời khỏi mặt đất. Một lát sau thấy đầu mũi chân dường như đã đạp trên đất.
Mở mắt ra, mở mắt ra đi.
Chàng trai mở mắt ra nhìn thấy mình đã tới một tòa động phủ trông vô cùng u nhã.
Đẹp quá.
À,
đẹp quá.
Đây là chỗ hang của ta ở đó. Đẹp không?
Đẹp quá.
Bao nhiêu năm nay ngươi là người khách đầu tiên ta cho tới.
Dạ.
Bây giờ cầm lấy cái tấm lưới này nè, đi lại chỗ có dốc núi quan tìm cái thằng già khốn của đó đi.
Dạ.
Chừng nào mà nó mở cửa nó ló cái đầu ra đó thì ngươi lấy cái lưới này nè, ngươi chụp ngay cái đầu của nó.
Dạ.
Nhưng mà nhớ kỹ nha, không có được mềm lòng. Bất kỳ mà hắn có gian sinh cái gì thì cũng đừng có thả hắn ra.
Dạ.
Nếu không chẳng những hai vợ chồng nhà ngươi đừng có mong là đoàn tụ, mà hai mẹ con ngươi, thậm chí thằng bé nằm trong bụng vợ của ngươi đó, đừng mong mà giữ yên tánh mạng.
Dạ.
Nếu cái vật này mà rơi vô cái tay lão đốn mạc kia thì cả ta lẫn ngươi cũng sẽ chẳng có yên lành đâu. Mà từ cái lúc đó chúng ta cũng sẽ chẳng còn ai cứu giúp được nữa, nghe chưa?
Dạ. Cảm ơn ông.
Bây giờ nhắm mắt lại, đợi khi nào mà chân chậm đất thì mở ra nghe chưa?
Dạ.
Nhắm mắt lại đi. Đi.
Sau khoảng thời gian chừng một bữa cơm thì chàng trai thấy thân mình của mình đang bay trên cao thì càng lâu càng xuống thấp. Cuối cùng thấy chân đã dẫm lên mặt đất thật sự, chàng mới mở mắt ra. Chàng trai đến chặt cây thanh đồng tử, nhặt hòn đá xanh xuống, gõ 3 cái. Vào thân cây thanh đồng tử thứ hai và hô to 3 lần.
Mở cửa ra! Mở cửa ra!
Anh mở cửa ra! Loáng qua và 2 cánh cửa đỏ hiện ra. Chàng trai lấy lưới ra giăng sẵn, thấy 2 cánh cửa vừa hé ra 1 cái cửa thì tiến lên dùng sức đẩy mạnh. Và tấm lưới đang ở trong tay từ trên cao chụp xuống. Chà, chụp trúng rồi. Bạch Tiên đã nằm gọn trong lưới. Chỉ thấy tấm lưới lóe ánh sáng xanh, lưới rút nhỏ 1 vòng. Ánh sáng xanh xanh lại lóe lên, lưới lại thu nhỏ vòng nữa. Cứ thế nó thu mãi, cuối cùng thu gọn lại 1 cục bằng cái đầu. Bạch Tiên nằm thu lu 1 cục ở trong lưới.
Con rể hiền của ta, sao ta lại hồ đồ để làm những cái chuyện nhảm nhí như vậy? Chẳng biết con bụng dạ tể tướng có thể chống thuyền đại lượng đi, chứ con đừng có hiểu hiểu biết tầm thường như ta. Làm ơn đi con rể.
Ông hãy nghe tôi hỏi nè, cô Bạch ở đâu? Chúng ta phải đi tìm cô Bạch đã.
Con
được ta mới tha được lại cho lão.
Con Bạch nó đang ở trong kia, ngươi đi vô đó mà tìm đi. Phía trong kìa đó, đẩy cửa vô.
Em Bạch à? Em Bạch.
Em ở đây, em ở đây nè.
Cô Bạch đang nghe thấy tiếng gọi của chồng, giơ 2 tay chạy nhào ra. Nàng nhào đầu vào lòng chàng trai hỏi ngay.
Chàng, mẹ chúng ta có khỏe không? Chàng có khỏe không?
Khỏe lắm,
mẹ làm
khỏe
sao
lắm.
Mà tới đây được vậy?
Mẹ vẫn khỏe, không sao đâu.
Tốt lắm.
Chàng, ta mừng lắm.
Chàng trai nói vậy một tay ôm sóc vợ lên, tay kia chùi nước mắt trên mặt vợ. Kể là được Hắc Tiên giúp đỡ ra sao, tìm được đến cửa này thế nào, rồi bị bố vợ đẩy xuống núi ra sao, Hắc Tiên cứu mạng thế nào, rồi lại cho lưới thần ra sao. Từ đầu chí cuối kể lại tỉ mỉ ngọn ngành cho cô Bạch nghe. Cô Bạch nghe kể bố bị trói trong lưới, thì đẩy chàng trai trỏ vào chàng rồi bảo:
Chàng
à. Nè em bạch.
Nói rồi thì nàng bỏ chạy ra khỏi hang động. Chàng trai để muộn vừa gào vừa gọi chạy đuổi theo. Cô Bạch không thèm để ý, túm lấy lưới trên mình bố ra sức xé.
Đừng có xé, ở đó cũng là con gái ruột của ta, mà mở miệng lưới ra ta là có thể ra được rồi. Con à, cứu cha.
Lúc này thì chàng trai đã chạy ra đến cửa động, vội vã dấn tới một bước. Khi thấy cô Bạch định thả bố ra thì đã khiến chàng chợt nhớ lời dặn dò của Hắc Tiên, vội vã túm chặt lấy miệng lưới như lửa cháy lòng, bảo với lại cô Bạch:
Nè em Bạch, em Bạch à, không được thả nó đâu. Ba của em mà ra được thì cả nhà chúng ta không còn mạng nữa.
Không có nghe.
Không được đâu.
Không có nghe mà. Không còn mạng thì không còn mạng. Thế không thể nào dương mắt nhìn cha được thế này, chị tội như thế này buông ra. Em
sẽ chết đó.
Hai vợ chồng
không nghe, không nghe gì cả.
Bỗng nước nghe đằng sau có tiếng người nói to.
Thiệt là hồ đồ. Hả, lão ra đó thì chồng ngươi, mẹ chồng và cả đứa con còn nằm trong bụng kia, liệu có còn mạng nghe là không? Nè, hả, nghe lời ta đi. Cái lão đầu thang đen kia, ta và ngươi ở con quán thù gì mà lại giúp con họ được kiên trị ta chứ hả? Nè, nghe ta nói nghe, kẻ làm điều bất nghĩa tự chung mình, đây là tại vì ngươi hại ngươi quen làm điều ác, kết cục cũng vậy thôi, hả?
Hắc Tiên xách Bạch Tiên lên đang định rời đi, thì cô Bạch lao tới quỳ phục xuống dưới chân Hắc Tiên, nói qua giọng nước mắt:
Đại Tiên, xin Đại Tiên thương xót phận tôi mà tha mạng cho cha của tôi đi, Đại Tiên.
Ai cần vậy, cái tính mạng của lão, ta chỉ muốn giam lão mấy ngày để cho hắn hối cải đổi tính thôi. Giờ đây đã xin tha cho lão thì được, ta thả ra ngay ở đây nè.
Nói cho đất thì Hắc Tiên cúi đầu xuống sát lưới, quát bảo Bạch Tiên:
Nhả Hồ Châu ra đây.
Bạch Tiên lúc này thân đâu còn được tự chủ, đành phải nhè trong miệng ra một hòn ngọc sáng trắng lấp lánh to bằng quả trứng gà.
tốt. Nè cô Bạch, bây giờ ngươi nuốt cái viên Hồ Châu này đi, có thể tăng thêm ngàn năm tu luyện, có thể giúp ngươi bảo vệ được mẹ già với chồng rồi đứa con ở trong bụng nữa. Còn có lão cha ngươi, để lão trở về động mà suy nghĩ về cái sai phạm của mình đi, tự mình tu luyện lại đi. Thiệt. Nè, cầm lấy cái viên Hồ Châu đây nha.
Đa tạ Đại Tiên, cảm ơn Đại Tiên.
Đến lúc đó thì Hắc Tiên mới cởi dây lưới thả Bạch Tiên ra.
Nè, cũng có lão Bạch Tiên, mong là từ nay trở đi làm những cái chuyện tốt. Nếu biết đóng cửa động mà suy nghĩ về cái sai lúc trước, cha nội ơi, bỏ hết mấy cái ý nghĩ hại người đây. Ngàn năm sau làm gì chẳng thành chính quả.
Bạch Tiên gật gật đầu, hết nhìn con gái lại liếc con sể. Giờ đây lão đã nhả Hồ Châu ra, phép thuật đã mất hết, muốn nói cũng không nói được nữa. Cô Bạch kéo chồng quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu lễ bố 3 lần, cho đến khi thấy ông ta chui vào trong động, rồi mới quay lại bái biệt Hắc Tiên, kéo chàng trai xuống núi hoang, cùng nhau trở về nhà mẹ. Từ đó hai vợ chồng ở yên dưới chân núi hoang, trồng cây, vợ dệt, nuôi dưỡng mẹ già con nhỏ, và sống cuộc đời hòa thuận. Câu chuyện Đấu Trí. Trước kia ở vùng núi Lỗ Trung có thôn Vương Gia Câu, trong thôn có một lão nông là Vương Tử Hạ. Năm ấy lúc chuyển của hai mùa hạ và thu, trời bỗng đổ mưa dầm dai dẳng, mấy ngày liền mưa rơi không ngớt hạt. Đến hôm ấy dù sao thì trời cũng tạnh, nhưng lại kéo sương mù dày đặc. Chợt nhớ đến hoa màu, Vương Tử Hạ vác cuốc xông pha sương mù đặc đến thung lũng thứ hai, cách thôn hơn 10 dặm, để xem lại cây trồng. Ở thung lũng thứ hai này, ngày thường trừ người làm đồng kiếm củi, rất ít người lai vãng. Một thung lũng núi kéo dài đến 10 mấy dặm, núi hiểm khe sâu, thường có thú dữ hồ ly xuất hiện. Vì vậy người trồng trọt thường bảo thung lũng này là âm u lắm. Do đó, ngay ban ngày ban mặt cũng rất là ít người qua lại. Vương Tử Hạ xưa nay vẫn đi lại, đâu có sợ hãi gì. Nhưng lần này ông đi một mình, cuốc vác vai băng qua màn mù dày đặc, đi thẳng đến đám ruộng bậc thang của nhà ở trong thung lũng. Ông đang xăm soi xem xét hoa màu, bỗng nghe thấy sườn núi đối diện vang lên từng trận những tiếng thanh la và tiếng ầm ĩ réo sắt, tiếng tì tiếng thúc, lẫn trong tiếng trống thanh la đàn sáo, còn có tiếng hát réo von không dứt. Thoạt đầu Vương Tử Hạ còn hơi nghi ngờ.
Ở đâu đi? Có hát kịch hay chăng?
Nhưng càng nghe càng rõ ràng, càng nghe càng thấy du dương, mà lại ở ngay sườn núi đối diện rất gần. Ông ta cho rằng lũ trẻ đang ở trang nào đó lên núi hái củi, bày cái trò hát sướng cho vui. Ông ta bèn ngồi ở dốc núi đầu bờ ruộng, vừa hút thuốc, vừa lặng lẽ lắng nghe. Nghe hoài, nghe mãi, nghe suốt đến 2 tiếng đồng hồ, mà vẫn tiếng la gấp trống mau, tiếng hát đang say. Vương Tử Hạ thấy trời không còn sớm nữa, bèn lên tiếng nhắc nhở.
Ê, cái lũ trẻ trong núi kia, đừng có quá ham chơi mà bỏ công việc của chính mình nữa nha. Sắc trời đã muộn rồi, mau dẹp trò ồn ào đi.
Lời nói mới linh nghiệm làm sao, lập tức tiếng trống chiên dừng, tiếng đàn sáo dừng, trở thành lặng lẽ không tiếng động. Vương Tử Hạ dắt túi thuốc vào lưng vác cuốc lững thững xuống núi đi về nhà. Vừa mới đi được mấy bước thì thấy có người réo.
À, Vương Tử Hạ, Vương Tử Hạ, khoan đi đã.
Ừ.
Vương Tử Hạ dừng bước dò tìm tiếng gọi ở đâu, nhưng vì sương mù quá dày đặc, cố nhìn thì cũng chẳng thấy gì. Ông ta còn đang nghi hoặc thì thấy một con hồ ly già đầu đội một cái mũ cỏ rách giống như người đang bước tới, đứng ở dốc núi cách Vương Tử Hạ không xa.
Vương Tử Hạ, ông thấy tôi là sao, giống ai hả?
Vương Tử Hạ nghĩ ngay lời các cụ già thường bảo là hồ ly muốn thành tinh thường gặp người ta xin đặt tên đặt hiệu.
Nè, ngang ngươi coi ta giống cái gì hả?
Ta xem ngươi hả? Giống như con gà lớn cha của người đó.
Được lắm, được lắm, được lắm, được lắm.
Hồ ly luôn miệng nói như vậy, rồi tiêu nghỉu mà bỏ đi. Vương Tử Hạ vừa đi về vừa nghĩ, lần này hồ ly tinh chưa chiếm được phần hơn, nhưng tuyệt nhiên nó không chịu nản chí đâu. Dứt khoát là sẽ còn quấy phá, cần phải đề phòng ở mọi nơi, mọi chỗ. Lại nói con hồ ly tinh muốn nhờ ý kiến Vương Tử Hạ đặt tên đặt hiệu, nhưng không được như ý, lại còn bị sỉ nhục thì nó rất căm giận Vương Tử Hạ, toàn nghĩ cách để trị lại ông ta, nhưng suốt mấy ngày liền chưa tìm ra cơ hội. Hôm ấy, trong lúc vô tình, hồ ly tinh nghe được lời Vương Tử Hạ trò chuyện với hàng xóm Bô Lô Ba La.
Nhà nông của ta thường bảo, chút tiền còm, mua dầu mua muối, đều từ móc đít con gà ra. Con gà là thần tài nhỏ của nhà nông của chúng ta đó.
Nghe được câu ấy, đôi mắt tì hí của hồ ly đảo lộn, và cái kế đã định ở trong lòng.
Có rồi, có rồi. Ta phải diệt ngay cái tài thần nhỏ của lão đi.
Đợi đến đêm khuya, hồ ly tinh len lén luồn vào sân nhà Vương Tử Hạ. Nó thấy đèn lửa trong nhà đã tắt hết, trong nhà lặng ngắt như tờ, thì nó khệnh khạng bước tới trước cửa chuồng gà, nghiến răng nghiến lợi.
Vương Tử Hạ thật căm giận, giết ngay tài thần nhỏ thì mới bất hận. Cho lão hết tiền mua muối dầu à, để lão tháng ngày hết cái ăn, ta đỡ tức.
Nó vừa lẩm bẩm vừa chui vào cái ổ gà. Đúng lúc ấy thì bỗng có tiếng gào to.
Có kẻ trộm, có kẻ trộm gà,
đánh nó đi, đánh nó đi.
Tiếng kêu chết hệt. Vương Tử Hạ, Vương Tử Hạ từ trong nhà phi ra, vung cây gậy gỗ phang vào kẻ trộm.
Chết mày đi.
Hồ ly tinh
chết mày,
kinh hoảng vội vã cắm đầu bỏ chạy. Bỗng nghe bóp một tiếng, rồi lại tiếp theo tiếng kêu thê thảm ái ui. Hồ ly tinh ngã lăn ra đất, cố tung mình vượt tường mà chạy. Hóa ra Vương Tử Hạ đã vụt gậy trúng sau mông hồ ly, làm nó què một chân, may mà thoát mạng. Khi Vương Tử Hạ đuổi theo từ cổng ra đến đường, thì con hồ ly đã biệt tâm mất dạng. Lần này Vương Tử Hạ nói thầm trong bụng:
lần trước hồ ly tinh xin ta phong tên, ta đã chửi nó tới bắt trộm gà của ta. triệt ngô ngạ của cải của ta. Lần này nó bị đánh thành thương tật, lẽ nào chịu ngậm bò hòn làm ngọt mà thôi đi. Xem ra hoa màu ngoài đồng sắp chín rồi, nó sẽ phá của ta nữa. Thế thì không được đâu.
Nghĩ đến đó thì Vương Tử Hà trở về nhà ngay, nói rõ nguồn cơn với người nhà, rồi vội vã lấy khăn chiếu cuộn lại đeo lên vai, lại mang theo ít lương khô, đùi nhùi lấy lửa, lau chùi súng săn. Ngày đêm hôm ấy đi thẳng tới thung lũng thứ hai trong núi sâu để trông coi hoa màu. Hồ Lý Tinh đi trộm gà không xong còn bị đánh. Một tiếng sau bị Vương Tử Hà quật một côn què liệt. Nó kéo lê cái chân bị thương cố lết được về nhà và đành nằm bẹp trên giường để chữa vết thương. Nó vừa xoa bóp chân đau, vừa động não, cố bóp óc tìm ra cách đối phó lại Vương Tử Hà. Suy đi tính lại, cuối cùng đã nghĩ ra một cách. Nó lập tức gọi tất cả con cháu tới trước giường rồi bảo:
Các con, chúng ta đường đường là gia tộc nhà họ Hồ, không thể chịu lỗ trắng như giường Tử Hà được.
Dạ.
Lão đã không để chúng ta sướng khoái, ta không thể để cho nó lão sướng vui.
Dạ.
Các con ơi, mau đi tới ruộng dẫm nát hết hoa màu nhà của
dạ,
nó.
Dạ, dạ, dạ.
Không cho một hột thóc ngô là được về nhà nó.
Dạ, dạ,
có
dạ.
Thấy, mày giải được cái mối uất hận trong lòng.
Dạ, chị con đi liền. Đi liền, đi liền, đi liền. Đi, đi,
nghe
đi
xong
mau.
Mà tất cả hồ ly già trẻ lớn bé đều rời hang, từ bốn phương tám hướng đi đến chỗ ruộng bậc thang của nhà Vương Tử Hà. Nhưng khi chúng đến đầu bờ nhìn xem thì quá muộn rồi. Vương Tử Hà đã dựng một lều canh ở đầu bờ ruộng, ngày đêm canh giữ hoa màu không lơi lỏng. Cả lũ hồ ly tinh chẳng con nào dám lại gần. Hết cách, đành về đợi hồ ly già khỏi bệnh hay hay. Qua một tháng chữa đau, vết thương ở chân hồ ly đã khỏi. Nó lén lén đi tới đầu núi cách xuống bậc thang của Vương Tử Hà không xa, ngấm ngầm quan sát tình hình, tìm cơ hội báo thù. Lúc này thì hoa màu trên đồng đã thu hoạch xong rồi. Chỉ thấy Vương Tử Hà đang cắm cúi nhặt đá trong ruộng. Ông ta nhặt từng cục đá trong ruộng bậc thang bỏ vào sọt, sau đó thì đeo sọt ra khỏi ruộng đổ vào ven bờ núi. Hồ ly tinh cứ xem mãi, xem mãi, đôi mắt tì hí láo liên, mưu kế lại hiện ra trong đầu.
Chà, hóa ra là nó sợ đá trong ruộng, có cách trị mày rồi. Dương Tử Hà ơi, mày cứ đợi đó mày xem trò nghe.
Hồ ly tinh nói thầm như vậy, xong thì chuồn về nhà. Vì hoa màu ngoài ruộng đã thu hoạch xong, Vương Tử Hà không ở lại đầu núi nữa. Ông nhặt hết đá vương vãi ở trong ruộng thì quay về nhà, đợi đến vụ cày thu. Vụ trồng mùa thu. Mấy hôm sau, Vương Tử Hà vác cuốc đi đến đầu bờ ruộng nhìn cánh đồng thì ông ta bỗng giật nảy mình. Đá to đá nhỏ dày đặc đầy cả mặt ruộng bậc thang, hòn nhỏ thì bằng hạt đào, bằng quả trứng gà, còn tảng to thì ba người vẫn chưa chắc nhấc nổi. Lúc bây giờ muốn dọn sạch hết đá to đá nhỏ ở ruộng thử hỏi tốn bao nhiêu sức lực với thời gian. Lỡ mất vụ thu là cả chuyện lớn rồi, làm sao bây giờ? Đúng lúc ấy thì Vương Tử Hạ nghe thấy tiếng cười hì hì. Chính là con hồ ly tinh già. Vương Tử Hạ giận điên ruột, chỉ muốn đặt một cuốc cho nó chết sắc. Nhưng ông không làm như vậy, vì ông biết đánh nhau trực diện rõ ràng với nó không chắc thắng được. Thế là ông cười ầm lên rồi nói lẩm bẩm như tự nói một mình.
Bên kia làm được việc hay đây. Giúp cho Vương Tử Hạ ta đại phát tài. Đá núi vào đất sẽ hóa thành cục vàng đi. Hay quá đi, hay quá. Lão mà biết làm ăn, chắc là chẳng khiền đá vào ruộng giúp ta đâu. Đất này sợ nhất là mùi phân. Giá mà lão mang giải dạo đầy ruộng nhà của ta, những phân người, phân trâu bò, phân lừa ngựa, các loại làm cho đất chết ngạt, thì có trồng hoa màu cũng không mọc lên được nữa. Hay quá. Giờ thì ta chỉ đợi đá cục ở trong ruộng của ta quá thành vàng cục nữa thôi. Đúng rồi, phải về nhà uống rượu mừng để mà chờ đợi.
Nói rồi thì Vương Tử Hà vác cuốc lên vai, miệng thì cặc cặc đánh nhịp mà bỏ đi về vui vẻ. Nghe thấy những lời này của Vương Tử Hà, lại thấy các cử động lạ của ông ta, trong lòng hồ ly đâm ra nghi ngờ.
Sao kỳ cục đá núi này mà lại vô đất thì quá vàng cục. Thế này thì không được rồi. Chả quá ra là làm cho cái thằng Dương Tử Hà này nó phát tài á. Không được, ta không thể tưởng là làm khéo quá dụng được.
phải mau dọn sạch hết đá trong nhà của nó đi. Phải rồi, phải đem đổ phân vào đây cái nhà của nó cho nó chết nhạt.
Chủ gia đình, lão hồ ly bèn chịu tập con cái cháu chắc được cái cả nhà ra tay vứt sạch đá trong ruộng ra ngoài. Đá dọn sạch rồi, lại chia nhau đi lấy phân quần quật suốt một ngày một đêm mới xong các việc. Đến lúc ấy lão hồ ly tinh đứng ở đầu ruộng, nhìn thấy từng thửa ruộng bậc thang bị vứt đầy phân người, phân trâu bò, phân lừa ngựa và cả phân thú rừng các loại, thì khỏi nói cũng biết lòng lão xiết bào đắc ý.
Dương tử hạ ơi là Dương tử hạ. Ta làm cho toàn bộ đất đai của mày bị chết nhẹt. Phân cái kiểu này đất của mày qua màu làm sao mà nó sống nổi.
Ruộng đất của nhà Vương Tử Hạ nhờ được bón nhiều phân tới như vậy, năm sau thì lúa tử mạch mọc lên tốt đặc biệt. Khi lúa sắp chín, Vương Tử Hạ lại vào núi để mà trồng lúa. Đến lúc ấy thì lão hồ ly tinh mới biết là mình đã bị mắc mưu Vương Tử Hạ. Qua mấy lần liên tiếp thử tài, hồ ly tinh toàn bị thua. Lão tự biết mình không phải là đối thủ của Vương Tử Hạ, sợ còn phải nếm mùi khổ đau hơn nữa, lão bèn dắt díu cả nhà dọn đi nơi khác. Khi ra đi thì lão hồ ly than thở:
trời không sợ, đất không sợ, thế mà phải sợ Dương Tử Hạ, cái thung lũng của thứ hai. Thôi đi đi, đi đi các con ơi,
đi.
Kể từ dạo đó trở đi, dân làng trồng trọt trong thung lũng thứ hai không còn bị cái nạn hồ ly tinh phá hại nữa.